5. Hữu vi pháp không tự tánh.
Hữu vi pháp không tự tánh. Vô vi pháp không tự tánh. Phật tánh không tự tánh. Niết bàn không tự tánh. Cái bài kệ nó có 4 câu đó. Thì đã chúng để, nếu các vị mà đọc như vậy rồi và các vị tự ngồi trong lúc thiền định tĩnh lự đó, các vị tự giải đáp. Ông thầy Từ Thông này, ông gọi ông là thiền sư Thích Từ Thông, ông làm bài kệ như thế: hữu vi pháp không tự tánh. Các vị thiền đó, thiền là phải có cái đầu đề đó nha. Lấy cái đầu đề hữu vi pháp không tự tánh. Đây là giống như hồi xưa người ta gọi là tu thiền, người ta gọi là thoại đầu đó. Bây giờ các vị đừng có nói thoại đầu nữa, cũ lắm rồi. Tất cả những từ nghĩa là của thời đại, của trào lưu, nó đều nó diễn biến qua ngôn từ thời đại khác. Và ta nói cái dân từ khác. Hồi xưa gọi là thoại đầu, bây giờ đây nè, đấy. Tôi nói bài kệ của tôi như thế: hữu vi pháp không tự tánh. Rồi các vị tư duy đi. Hữu vi pháp là gì? Hữu vi là có tạo tác, là có làm ra, là có hòa hợp, có lúc không và có lúc có. Trước thì không, bây giờ thì có hòa hợp, có duyên sanh nên có. Có lúc không, có lúc có tạo tác, có làm ra, có lúc sanh, có lúc diệt. Thì gọi đó là pháp hữu vi. Và cái bài kệ này: hữu vi pháp không tự tánh. Tư duy coi bài kệ này có đúng không? Các vị tư duy cho kỹ rồi các vị sẽ thấy. Mà muốn tư duy là phải cộng với cái mình học từ trước tới giờ. Cái mình học từ trước tới giờ là ta gợi ý cho mình từ lâu rồi, đọc bao nhiêu năm rồi. Còn như Phật Thích Ca thì phải là 5 năm tìm học, 6 năm cổ hạnh, rồi phải ngồi thiền tư duy. Mà cứ theo kinh điển truyền thuyết thì Đức Phật cho biết rằng là không phải là tình cờ trong một lần mà cái trí tuệ của Thái tử Tất Đạt Đa được vậy đâu. Phải có sự tương quan tương duyên của quá khứ cộng với hiện tại. Mà cái trí tuệ đó nó đạt tới cái đỉnh vô thượng như vậy. Còn như chúng ta bây giờ thì chúng ta tư duy thì chúng ta phải dựa vào cái mà của chúng ta học, nhờ thiện hữu tri thức cộng với cái tuổi đời của chúng ta sống mấy mươi năm, chúng ta thấy cái gì, nghe cái gì, ngửi cái gì, nếm cái gì, xúc cái gì, biết cái gì, cộng lại cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đó qua cái thực tiễn của bản thân mình, và cộng với cái mà mình học nhờ thiện hữu tri thức giảng về kinh điển cho mình, đem tất cả cái đó phối hợp lại, đầu tư vô cái tư duy là hữu vi pháp không tự tánh. Coi có đúng không? Thế thì tư duy mình thấy rằng là hữu vi pháp là cái gì? Cái tấp này, cái bình này, cái bình này, cái lọ này, vân vân, kể cả, nghĩa là nói chung là núi sông đất liền, trời tân mây nước, có cây hoa lá, động vật thực vật phát vật thượng cầm hạ thú vân vân, tất cả đều gọi nó là hữu vi pháp không tự tánh, có không? Thế thì nếu mà nộp như thức á, thì là do bị biến kế chủng vật thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở, do sao đó là nói về mình lấy như thức á, lấy như thức mình đọc câu đó là xong. Do tất cả mọi người tự đặt ra, tự chấp mắt cứ bật. Mà cái tánh chấp mắt, cái tánh biến thế này không có tự tánh, nó không có. Thế nên mình giải được cái hữu vi pháp không tự tánh, tánh biến thế không tự tánh. Y ra khởi tự tánh phân biệt nhiên xả, nhiên xả sạch. Cái tánh mà gọi là tánh y ra khởi trong ba tánh đấy mà. Gọi là bông này là bông lan đó nè. Gọi tất cả mọi đồ vật này, mỗi một thứ một tên nè, đều là cái y tha duyên nhi, nhi sinh khởi. Nó nương tựa trùng trùng vô tận các cái nhân, các cái duyên tương quan tác động nhau mà nó nương giá, nó hòa hợp mà nó hình thành. Kể cả bản thân mình cũng y tha duyên nhi sinh, nhi sinh khởi. Thế thì y tha khởi cũng không có tự tánh. Vậy thì tánh viên thành là cái tánh mà ai cũng mong mỏi chờ đợi để cho nó đạt được cái tánh là viên mãn thành thật, tròn đầy, tốt đẹp đó. Có không? Không. Viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền, tiền tánh. Cái tánh viên thành thật mà gọi là tánh viên thành thật đó là do mình xa lìa cái tánh biến kế và cái tánh y. Y tha, mình nhận thức được cái tính biến kế và tính y tha là huyễn, là không có gì. Thì mình không có chấp những cái huyễn, cái không có gì đó. Thì bây giờ nó hiển lộ ra cái tính hoàn toàn thanh tịnh, mà không có tính gì hết, mà nó an lành, mà nó hạnh phúc, mà nó tự tại, nó phù hợp với cái chân lý, gọi nó là viên thành thật tánh. Thế thì học như thức học, mà nhiều vị cũng tự đặt mình rằng là tôi thích như thức học. Nhưng mà thích như thức học là học cái gì thì học để làm cái gì trong đó. Thế thì là nắm ba cái đó. Thì mình đặt cái vấn đề là đây, ông thầy từ xong, ông làm cái bài kệ, ông nói hữu vi pháp vô tự, không tự tánh, giải đáp được. Lấy thêm một đoạn thứ hai. Có Phật mật ý thiết sơ tích tướng vô tánh, thứ vô tự nhân tánh, hậu do nghiễm ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Thế là tánh biến kế không có tánh, tánh đi ra không có tánh, tánh duyên thành thật chẳng qua là cái tánh bỏ đi cái tánh chấp ngã và chấp pháp thì gọi nó là viên thành. Vậy thôi, thử chi pháp tánh nghĩa diệt tức thị tinh như thường như kỳ tánh cố tức di tích thật tánh. Đó là cái tánh nghĩa của các pháp, đó là cái đệ nhất nghĩa không của các pháp, cũng gọi đó là chân chân như, vì cái tánh đó là cái tánh thường như, cái tánh bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, thường như kỳ tánh có tức di thức thật tánh. Đó là cái thật tánh của di thức, là cái tánh không có tánh gì. Đấy, cho nên cái câu kệ này gọi là hữu vi pháp không tự tánh. Cho nên tôi viết cái này tại vì tôi biết vậy thôi, chứ tôi biết là không phải có khi gửi tới là không ai biết viết gì đó, không ai biết viết gì á. Nhưng mà tôi tin rằng là tôi triển khai như vậy thì trong cái nội bộ của chúng ta là có thể biết được, có người biết kỹ, có người biết bậc trung, có người bắt đầu để ý biết chắc chắn như thế. Còn có số mà nếu mà không có nghe triển khai chẳng nghe băng nữa đó, thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng nên gửi đi mua cái quan tài cho trời rồi. Bởi vì hồi đó có cái cậu mà làm cái bà thơ con cốc đấy, cốc công an, cốc nhảy ra, cốc nhảy ra, cốc ngồi đó, cốc ngồi đó, cốc nhảy đi. Nó thôi mà ơi, đệ tử ơi, đi mua cho thầy cái quan tài đi, thầy làm bà thơ này thầy chết đấy. Hỏi sao vậy thầy, nó hay quá chết à. Nguyễn Du nói rằng là anh qua nó phát tiết ra ngoài mà nhìn thu bạc mãn một đời tài quá, cho nên thầy làm bài thơ này chắc thầy chết rồi, đi mua cho thầy quan tài. Tôi làm bài thơ này, tôi ngồi tôi nghiệm câu đó, tôi cười mình à. Giống như người ta làm bài thơ của cốc. Tự cho là hay quá rồi tự thấy mình sắp chết. Rồi làm cho cái anh chàng mà ngồi trong cái quán đó nói trời ơi, mày nói tao nghe bài thơ hay quá, mày mua giùm tao cái quan tài luôn mày. Chứ tao nghe tao cũng không sống nổi được. này rồi tôi nói cười mình thôi à. Nhưng mà theo ý của trong chúng á, thấy rằng tôi giải cái là hữu vi pháp không tự tánh, vậy là có cơ sở không? Rồi các vị ôn lại cái kinh đó, cái kinh mà kêu bằng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Thực tướng là vô tướng là bất tướng. Thế thì thực tướng của Đạo Pháp là không có tự tánh, không có cái tánh gì cả. Đấy, cho nên tôi nói là phải lấy cái kinh này, lấy kinh này đem về gộp lại, so rọi. Rồi cộng với cái mình thấy, cái mình nghe. Indonesia vừa rồi có cả cái vùng Ấn Độ Dương, sập đất bao nhiêu? Bao nhiêu? Hơn 200.000 người chết. Rồi sập đất, sập nhà, sập cửa bao nhiêu? Thế thì cộng với cái đó, coi cái quả tích này nó có tự tánh không? Rồi coi cái mạng người này nó có tự tánh không? Nếu nó có tự tánh mà nó cố định, nó kiên cường, nó bất di bất dịch đó, thì đâu có vô thường, đâu có sinh lão bệnh tử như thế. Do vậy cho nên là cộng với cái thấy nghe của mình, trên thực tế hiện bây giờ ở Pakistan, ở vùng Kashmir vẫn còn động đất chết hàng ngày, chưa kể là bị lạnh mà chết trong năm nay. Liên Hiệp Quốc và các nước trên thế giới là hỗ trợ là chăn mền nệm chiếu lều bạc mà cũng không đủ. Người ta nói rằng là chết mấy trăm ngàn bữa hổm đó, chứ bây giờ lạnh đây là cái mùa đông này có thể chết còn hơn cái đó nữa. Thế thì mình cộng cái thấy nghe trong cuộc sống, thực tiễn trong cuộc sống, nhận thức về cái chân lý trong thời gian đã qua, và cộng với cái tư tưởng của các kinh điển gộp lại, mình thấy rõ ràng là hữu vi pháp không có tự tánh. Rồi còn vô vi pháp, vô vi pháp có tự tánh không? Nếu nó có tự tánh thì ai gọi nó là vô vi? Nó là vô vi nghĩa là nó là không tạo tác, nó là không có, ta mới gọi nó là vô vi. Đây, giờ lấy bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, chân tánh hữu vi không? Đây, hay nói về chân tánh, nói về vô vi đấy. Chân tánh hữu vi không, như sanh có, như nguyện vô vi vô khởi, vô khởi gì? Cái pháp vô vi nó không có tự tánh, vì nó không có lúc nào nó sanh ra, cũng không có lúc nào mà ai diệt nó được. À, thế thì vô vi không tự tánh, đúng rồi. Bất thật như không qua. Thế là mình tu vô vi là mình tu như thế này. Mình phải thấy cái vô vi. Cái trung đạo, cái thực tướng trung đạo ở trong cái đầu óc của mình. Cái tánh mà gọi là cái tánh trung đạo đó, nó không phải là hữu vi, mà nó không phải là vô vi. Vô vi là vô khởi diệt bất thật, nhưng không qua nghĩa là nó không có. Nó không thật, nó giống như hòa tâm giữ hư không. Như vậy nghĩa là Đức Phật cho biết rằng gọi là vô vi pháp, đừng có dại dột và tìm kiếm nó. Nó không có đâu. Qua đến giữ hư không thì làm sao mà tìm nó được. Người bệnh có mắt có thấy trước mặt mình, trước con mắt mình có bị rùi là ba chập chờn vậy, làm sao mà bắt mình giết cái rùi đó cho được. Những cái rùi đó không thật có rùi, mà do mình bệnh mà thấy như rùi vậy thôi, thì làm sao mà bắt mình giết mà đuổi nó cho được. Cái đó vô vi là vô khởi vô diệt, không có sinh ra, có diệt đi. Nó không thật như bị rùi ở trước mắt của người bệnh mắt, như hoa nấm, như lửa đỏ ở trước mắt của người bệnh mắt. Còn hữu vi thì cái tánh đó là hoàn toàn không có. Tánh đó là do nhân duyên sanh, là cái đó là mình tư duy, mình thấy rồi. Do vậy mà ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng. chỉ ra cái này là vọng, cái này là nguyên do của đau khổ, cái này là nguyên do của si tà, nó là xấu, để mà người ta tu tập, người ta xa lánh, người ta viễn ly cái nguyên nhân của khổ. Mà viễn ly cái khổ rồi là tự nó chân, tự nó có cái an lành, tự nó có cái hạnh phúc. Thành ra biểu bỏ cái xấu để mà được cái tốt. Thế kỳ thật là bỏ cái xấu rồi là cái mà gọi là được cái tốt đó. Không có cái tốt nào khác là bỏ hết cái xấu, bỏ hết cái tội lỗi, bỏ hết cái độc ác, thì tự nó còn lại cái hoàn toàn thanh tịnh, an lành, hạnh phúc, vui vẻ. Cho nên là nói vọng, chỉ cho vọng để cho người ta nhận thức cái chân. Chứ kỳ thật là vọng thì nó là thuộc về vô vi, duyên sanh duyên quyển rồi, mà tìm cái chân mà để nắm bắt, cầm nắm để giữ gìn nó cũng có. Vọng chân đồng nhị vọng. Đấy, thành ra mình tư duy cái này. Tư duy này là hữu vi pháp, không tự tánh, rồi vô vi pháp, cũng không tự tánh. Vọng vọng rồi mà chân cũng có. Cái này cũng phải tu thiền thôi. Vô vi vô khởi diệt bất thật như không, không qua. Cái pháp vô vi gọi là pháp vô vi, nó không có sanh, nó không có diệt. Vì cái pháp vô vi nó chẳng có thật, nó chẳng có màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì hết, nó chẳng có kích thước nặng nhẹ vuông tròn gì hết, chẳng có trọng lượng trọng lực nặng nhẹ gì hết. Đấy. Rồi Phật tánh không tự tánh, đây mình không biết bạn từ lâu rồi đó, gọi là Phật tánh chứ kỳ thật là Phật tánh cũng nói một cách khác, Phật tánh tức là đệ nhất nghĩa, nghĩa không vậy thôi. Thế Phật tánh đâu có là cái gì? Anh nhận thức được cái đệ nhất nghĩa không ở trong cái đầu của anh là anh thấy được Phật tánh của anh rồi. Đệ nhất nghĩa không là gì? Là cái có là nó không phải có rồi, mà cái không thì nó cũng phải không rồi. Đệ nhất nghĩa không cũng tức là trung đạo. Anh thấy rằng nếu mà tâm của anh mà nó sinh ra là bằng giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, thế là anh thấy đó là tục đế rồi. Là tục đế rồi, là có rồi. Có cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét. Thế là anh thấy cái có rồi, không phải là trung đạo rồi. Rồi bây giờ nếu như ngược lại có người ngồi tu tập và thiền định tư duy để đi tìm, đưa cái tâm hồn, cái nhận thức của mình trong cái khoảng vũ trụ bao la, cái tìm cái không đó, tìm cái không đó cũng không hề có. Cái không đó là cái không tưởng tượng, không có được đâu. Cái không đó không phải là đệ nhất nghĩa không, mà là cái không đó là do gửi gắm tâm hồn, do tưởng tượng. Mà đạo Phật cái gì, tất cả kinh điển Phật không có cái nào mà Phật dạy mình tưởng tượng để được cái gì hết. Con người tu hành bất cứ là cái pháp môn nào mà bằng tưởng tượng là không phải đạo Phật. Đạo Phật là chuyển hóa thực tiễn của cái gì trong cuộc sống của mình. Ví dụ như giận dữ thì mình chuyển hóa ra trở lại là mình ban bố cái tình thương. Nóng nảy thì mình chuyển hóa trở lại thành ra nhẫn nhục. Giận dữ căm thù thì mình chuyển hóa ra trở lại cái thành cái tình thương yêu. Khi mình chuyển hóa cái tình thương yêu rồi, trùng cấp rồi thì mình không muốn bắn, không muốn giết nhau nữa. Cũng như là chuyện chiến tranh Việt Nam mình 30 năm với Mỹ mà. Bây giờ tôi gọi là khép cửa hận thù. Nó chuyển quá. Thành giờ những người Việt Kiều Mỹ về đây cũng như người Việt Nam đi du học, đi làm ăn bên Mỹ rất là thoải mái. mà không hề có tưởng tượng gì, dũng quá thôi. Biết rằng cái hận thù trước kia là do vô minh, do tham vọng, vì quyền lợi, vì vô minh, vì tham vọng mà kẻ cướp nước, người bị cướp nước, thành ra là sanh ra chiến tranh. Bây giờ thấy rằng là cái việc đó giờ nhận thức được là thấy nó là sai lầm rồi, thôi thì không làm nữa, nước ai nó giữ. Tài sản đất nước nào thì đất nước đó tự phát triển mà sống, kết làm huynh đệ anh em giúp đỡ nhau. Thế thì khép cái cửa hận thù lại. Thành ra những nước bánh giặc ghê gớm kinh khủng. Nhưng bây giờ là anh em tiền bạc xài thoải mái, lô la gửi về rào 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 từ đây tới tết. Chứ mấy cái năm mà còn ăn thụ, người nào mà cắt đô la là khổ à, không được xài. Nhưng bây giờ thì gửi nhiều nào tốt đấy. Thành ra là cái việc của đạo Phật anh là tự mình phải chuyển qua. Mình chuyển qua hết cái xấu thì cái mà an lành, cái hạnh phúc, cái tự tại, tự do đó, cái đó tức là Phật tánh đó. Thế đi tìm cái Phật tánh ở đâu nữa là không có. Ngôn vọng hiển chi chơn, chỉ cái vọng để bỏ cái vọng. Nó là nguyên nhân của xấu xa, của đau khổ, của hận thù, của chết chóc. Bỏ các cái đó đi thì cái tâm hồn của mình nó tự thanh tịnh. Cái đó nó là chân rồi đó, không tìm ở đâu nữa hết. Hiểu được như vậy thì trong con người mình nó có cái thấy, cái nhận thức bằng trung đạo, là mình đã thấy được Phật tánh, mình đã thấy được cái bản tánh. Đấy, cho nên cái chữ trung đạo này là khó lắm đó. Phải tự nhiên thì mình mới thấy được. Chúng ta nhân sơn pháp ngã thiết tức thì không, diệt vi thì do danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên sanh, cho nên tôi nói đó là không. Nó không là tại vì nó là do nhân duyên sanh. Cho nên nó có, mà cái có nó như quyển này là trong cái bài này nè. Các vị nghiên cứu ở đây nha. Cho nên Phật tánh đó, mình để ý tuyệt, tuyệt đối không được để gửi gắm tâm hồn ở bên ở đâu ở phương xa xứ khác. Mà Phật tánh là mình nhận thức được cái chân lý trung đạo. Mình thấy ngay trong cái vọng của cái đầu mình đây nè, nó có cái chân ở trong. Mình chấp có làm cho cái thế giới này nó trở thành chấp mắt đau khổ là do cái đầu của mình, cái óc của mình, cái trí của mình. Bây giờ mình phải tu tập cái như quyển tâm muội, mình nhận thức được là các pháp nó có thật, thật tướng của dạng pháp là vô, nói theo kinh Vô Lượng Nghĩa, tự tánh các pháp là biến cái chấp. Hiện tượng dạng pháp bổn nguyên là do biến cái chấp, cái đó không có thật, nó là pháp duyên sinh, nó là duy thức học, nó là các kinh điển của đạo Phật đều nói vậy. Thế là mình nhận chân được cái chân lý trung đạo đó. Không, ngã thức tức thì không, vì nó nhân duyên sanh cho nên tôi nói nó là không. Mà tôi nói nó là không đó, cái không nó cũng là giả danh thôi. Cái không mà đi tìm một cái không đó là sai lầm. Các pháp do nhân duyên sanh cho nên tôi nói các pháp đó là không. Không đây có nghĩa là nó không có tự thể, nó không có tự tánh, nó không có tự bản chất của nó. Mà nó là do nhân duyên sanh cho nên tôi nói là không. Chứ đừng đi tìm cái không. Cái không đó cũng là giả danh. Dịch gì thì giả danh, tôi nói không đó, cái không cũng là giả danh, đừng đi tìm cái không. Mà hiểu được á, cái không là giả danh. Chứ tìm cái không thiệt không có. Nhưng mà các pháp gọi là có, đừng chấp đó là có. Mà đừng đi tìm cái không ở đâu. Mà hiểu cái không mà tôi nói đó là giả danh. Hiểu được như vậy là người đó hiểu cái nghĩa trung đạo của đạo Phật. vì tầng hữu như pháp bất tùng nhân duyên sanh, thì có như thuyết pháp vô bất thị không giả, chưa từng có pháp nào không do nhân duyên trùng trùng tác động nương giá hòa hợp mà sanh. Thế cho nên tất cả pháp không pháp nào chẳng không, không đây là do nhân duyên trùng trùng nương giá hòa hợp mà sanh, chứ không phải là không có gì. Do vậy cho nên tôi nói là không là phải thấy cho được, có mà không phải có, không mà không phải là đi tìm cái không để có. Hiểu được vậy, hiểu được cái không đó là hiểu được cái nghĩa trung đạo. Mà hiểu được nghĩa trung đạo tức là Phật tánh hiện lộ ra, Niết bàn tánh hiện lộ ra, khỏi đi tìm đi kiếm ở đâu. Rồi Phật tánh không tự tánh. Đấy, Phật tánh không tự tánh. Mọi người trong chúng ta ai cũng có cái Phật tánh ở trong chúng ta hết. Mà đố ai tìm cái Phật tánh đó là cái gì? Chẳng qua là khi nào không làm những điều ác, cái một chữ ác mà tác là không làm những điều ác, chúng thiện phụng hành, làm những điều lành. Những điều lành là nó tùy thuận, nó phù hợp với cái Phật tánh, chứ không phải là do làm lành mà nó thành Phật. Phải Phật tánh không có là cái gì hết. Mình làm các cái điều lành đó là tức là mình không làm điều ác. Mà không làm điều ác là tự cái thân, cái Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái đệ nhất nghĩa không của chúng ta nó hiển hiện ra. Mình tự tịnh kỹ là thị tiêu Phật giáo. Cái tâm nghĩ mình mà nó hoàn toàn thanh tịnh là nó trở về cái bổn nguyên vốn có. Cái chất thanh tịnh đó là cái vốn có của con người. Lời dạy của Phật là thế đấy. Người ta học Phật tánh mà người đệ tử Phật không được có cái ý niệm đi tìm Phật tánh ở đâu, mà ở trong trí mình mọi người ai cũng có hết. Cái trí mình mà đủ chánh niệm, có tư duy, có thiền định, thân khẩu ý không sai phạm, gọi là Samatha, gọi là Tama Bát Đề, gọi là Thiền Na, tu ba cái pháp đó thì cái Phật tánh nó hiện ra, cái Niết Bàn nó hiện ra, mà không cần phải đi tìm ở đâu. Và người mà có ý mong cầu tìm không bao giờ gặp. Thế thì Phật tánh không có tự tánh à, Niết Bàn không tự tánh. Cái này là ôn lại cái mình học mấy lúc nay đấy chứ. Niết Bàn đâu có cái tánh của Niết Bàn là cái gì đâu. Niết là không, bàn là tham. Ai không tham ngũ dục lạc là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân. Ai không có cái sân là người đó nhẹ nhàng, thanh thản, là tự tại, là an vui, là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là si, là vô minh. Ai không có si, ai không có vô minh là tự sống với một cái tâm trạng hết sức trong sáng, thanh tịnh, an lành, là người đó có Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn cũng không có tự tánh. Bốn câu này là tôi viết ra là để tôi muốn gợi ý cho các Phật tử nương vào đây mà làm bốn cái đề tài để mà ôn là ôn toàn bộ kinh điển. Mà nếu mà các vị không có để ý, mà không có tư duy, mà không có tập thiền định tư duy quán chiếu á, thì nó trở thành bà thơ con cóc vậy thôi. Nhưng mà bà thơ con cóc bây giờ tôi nghe nói những nhà văn hóa ngày nay người ta nói bà thơ nó hay lắm sao đó. Người ta phân tích là nó hay chứ không phải vừa. Mà tôi cũng chưa biết nó hay sao. Tôi thuộc là thuộc đó mà tôi chẳng biết nó hay sao để cười thì được. Mà còn chưa thấy cái hay. Cho nên tôi nói cái này là một là các vị có tư duy là các vị sẽ thấy nó tích lũy trong này vô số tư tưởng để cho các vị, vô số đề tài để các vị tư duy. Còn mà các vị không tư duy thì nó trở thành bà ta con cóc vậy thôi. Đâu cũng biết để làm gì, cóc đồng em, cóc chạy ra, chuyện này ai không biết, công nhảy ra, công ngồi đó. Ai không biết, công ngồi đó rồi công nhảy đi. Thành tôi viết cái này là tôi tự tôi cười thôi. Nhưng mà cái này nè, câu này nguy hiểm cho nên tôi in chữ đỏ nè. Tôi đọc lại là hữu vi pháp không tự tánh. Cái bài kệ bốn câu, hữu vi pháp không tự tánh. Vô vi pháp không tự tánh. Phật tánh không tự tánh. Niết bàn không tự tánh. Tu như Nguyễn Tam Muội sẽ thấy rõ các tánh. Rất mâu thuẫn. Đấy. Rất mâu thuẫn cho nên nó nguy hiểm chứ. Đã nói rằng là bốn cái đó không có cái nào có tánh hết á. Vậy mà tu như Nguyễn Tam Muội thì thấy rõ các tánh. Nó mâu thuẫn một cách kỳ cục quái gở. Vậy thì tôi xin đáp, tu như Nguyễn Tam Muội sẽ thấy rõ các tánh có thật không? Xin thưa, rất dễ thấy. Hỏi là sao thấy? Thấy cái gì? Đáp rằng là thấy không hề có tánh gì. Đơn giản vậy thôi. Tu như Nguyễn Tam Muội thấy rõ các tánh, hỏi tánh gì? Là tánh không hề có tánh gì. Đây. Thấy rõ các tánh đó không hề có tánh gì. Một câu đơn giản đó. Đây nha, các vị để ý cái đó. Tu như cái người mà tu như Nguyễn Tam Muội là thấy rõ 40 câu đó là các tánh đó không hề có tánh gì. Đúng không? Đúng rồi. Đức Phật cho biết rằng từ hữu vi tới vô vi tới niết bàn tới Phật tánh không hề có tánh. Mà tại sao mọi người thấy có cái này, có cái kia, có cái đó, có tánh này, tánh kia, tánh đó? Là tại vì mình chấp, mình chưa tu được bát nhã ba la mật. Mà tu như Nguyễn Tam Muội tức là tu bát nhã ba la mật. Thành tâm bát nhã ba la mật thời chiếu kiến ngũ uẩn giới. Giới không rồi thì còn có cái gì trở ngại nữa. Cho nên tôi như Nguyễn Tam Muội rồi là thấy rõ các tánh không hề có tánh gì. Đó. Rồi cái này đây nè, mở rộng cái lòng từ nè, nói thêm nè. Tôi như Nguyễn Tam Muội thấy Phật tánh rõ ràng. Cho nên là tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng. Tôi nghiên cứu mấy mươi năm đó, thì tôi tâm đắc về các cái hằng hà sa số cái Tam Muội. Các vị mà đọc kinh Hoa Nghiêm là các vị không bao giờ nói hết cái Tam Muội. Nhưng mà như Nguyễn Tam Muội là vua của các Tam Muội. Cho nên đại chúng để ý mà học như Nguyễn Tam Muội, mà tu như Nguyễn Tam Muội, nó sẽ lợi vô cùng lớn lao. Thiền sư Nhất Hạnh thì dạy các vị đó, tôi nghe ai nói đây nè, cái tin nào này hình như thiền sư Nhất Hạnh sắp về Việt Nam nữa. Thiền sư Nhất Hạnh là dạy về là sổ tích Tam Muội đó, một thứ Tam Muội trong nhiều thứ Tam Muội. Mà tôi có nói là một thứ Tam Muội trong nhiều thứ Tam Muội. Chữ Tam Muội tức là chánh thọ, bất thọ nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Tam Muội tức là chánh thọ, không thọ một cái thọ nào khác, không để tâm một cái đối tượng nào khác, mà chỉ để tâm một cái đối tượng mà mình đang tư duy, mình đang quán chiếu, thì đó tôi gọi đó là Tam Muội. Thí dụ chỉ để tâm hơi thở thôi, tôi thở ra, tôi có kinh an, tôi thở vô, tôi biết tôi có kinh an, tôi thở ra dài, tôi thấy tôi nhẹ nhàng khỏe khoắn, tôi hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài khỏe khoắn. Đó là người ta để vào cái tâm của người ta là theo hơi thở mà người ta tư duy, người ta quán tưởng, thì nó cũng là một cái thứ Tam Muội ở trong đó. Ở trong gọi là sổ tức tam muội ở trong các thứ tam muội. Còn như quán thân bất tịnh cũng là một thứ tam muội, quán thọ thị khổ là một thứ tam muội, quán tâm vô thường là một tam muội, quán pháp vô ngã là một môn môn tam muội. Rồi không, quán không là một thứ tam muội, quán vô tướng là một thứ tam muội, quán vô tác là một thứ tam muội, không vô tướng vô tác là tam giải thoát môn đó. Thì cái mà tôi đề xuất đây đó, tu như nguyện tam muội thấy Phật tánh rõ ràng. Tại sao vậy? Các vị để tâm mà tu như nguyện tam muội đi. Tu như nguyện tam muội cũng tức là nói một cách khác là các vị hành tham bát, bát nhã ba la mật, dùng cái trí tuệ mà quán chiếu nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, những như điện, ân tác như thị, ân tác như thị quán, ân tác như thị tư duy. Đó là các vị tu như quyển tam muội đó. Rồi thì như quyển tam muội rồi thì các vị giảng pháp giai không? Giảng pháp giai không, các vị thấy nó duyên sanh như quyển, các vị thì thấy rằng là sơ tức tướng cho tánh thứ vô tự nhân tánh hậu do diễn được tiền sở chấp cả pháp tánh. Các vị sẽ thấy biên do bị biên kế chủng chủng hoặc, thử biên kế sở chấp tự tánh vô sở, vô sở hy tha khởi tự tánh phân biệt như sinh sanh viên thật thật ư bị thường viễn ly tiền tánh. Là các vị thấy cái là thấy ta rõ ràng. Nhưng tôi nói như thế là tôi biết là các vị là có những vị mới học thì nghe không hiểu gì hết á, nhưng mà đều không hiểu cái đó, hiểu cái khác. Chớ cái đầu của tôi bây giờ tôi nói, nếu nói tới kinh là nó ra vậy đó, nó ra cái là nó bao phủ từ cái này nó qua cái kia nó qua cái đó. Lẽ tất nhiên mà nếu mà muốn cho Phật tử hiểu là phải nói khác, nói kỹ hơn, dịch nghĩa ra, nói từ từ. Nhưng mà có những lúc nói từ từ rồi, bây giờ cần nói nó tắt nó gọn. Cho nên tôi nói rằng là học mỗi ngày mỗi khó là phải siêng học thiệt đó, thì mỗi ngày mình nghe nó không còn khó nữa. Chứ nếu mình học rồi mình không có ứng dụng, mình không có tư duy thì học hoài thấy nó khó hoài. Thật ra là tu như nguyện tam muội thì thấy Phật tánh rõ ràng. Tu như nguyện tam muội là mình thấy giảng pháp giải không rồi, thì bây giờ còn lại cái gì? Mình thấy nó duyên sanh duyên nguyện hết rồi, mình đâu có thèm thuồng, mình đâu có chấp bắt đối với ngũ dục lạc, rồi mình đã xa lìa, mình đã là quá giải, mình đã bỏ nó hết. Cho nên duyên nguyện tam muội là tu cao nhất trong các thứ tam muội, tất nhiên là khó tu rồi, mình phải học thôi. Từ từ mình phải đi tới, còn mình chưa đi tới thì từ từ mình học các cái pháp môn khác vậy. Còn nhiều cách lắm. Nhưng mà cái bài này là tôi nói rằng bài thơ này là bài thơ con cóc, làm rồi là phải đi mua quan tài. Cho nên là dù khó, biết là khó, nhưng mà phải vẫn làm. Biết đâu thật sự là biết đâu rồi đó, là không còn làm cái bài nào khác. Cho nên là còn cái chuẩn nào cuối cùng không? Xuất chiêu. Cái này là xuất chiêu cuối cùng ấy. Rồi cái thứ hai là tu như nguyện tam muội niết bàn tánh hiện hữu. Đấy, để chúng thử tu như nguyện tam muội đi. Các vị còn đau khổ bởi cái gì? Hết cái để làm các vị đau khổ rồi. Các pháp hữu vi trên cõi đời này mà các vị coi nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, thì còn cái gì làm các vị khổ nữa được chứ? Cho nên là khi mà hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không, thì độ nhất thiết khổ ách, mà độ nhất thiết khổ ách tức là vượt qua hết khổ ấm đó, là nước bạn chứ gì nữa. Cho nên tu như nguyện tam muội, dùng trí bát nhã và quán thấy vạn pháp là giai không, thì mình thành tựu được như Quế Tam Muội là không còn lý do để mình khổ. Đấy. Cho nên tôi như Quế Tam Muội thì Niết Bàn tánh hiện hữu rất là cụ thể, chứng minh rất là biện chứng. Cho phải là nói gạt đâu nhé, hoàn toàn không có nói gạt. Tôi như Quế Tam Muội đi, các vị thấy nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, dịch như điện. Đó là tu như Quyển Tam Muội là đó đó. Là kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy đấy. Tất cả chúng ta muốn hết khổ chỉ có cách tu như Quyển Tam Muội. Bây giờ tôi nói thí dụ như giờ các vị lớn tuổi đây nè. Bây giờ các vị khỏi cần tu cái gì hết đó. Giờ năm nay là 70 rồi phải không? Mà con cái làm ăn đâu, nó có nhà, có cửa, học hành lớn hết rồi. Mà thậm chí nó lớn rồi mà nó làm ăn mà có cánh đào đó, thì mình cũng thấy rằng là do nhân duyên và phước báo của nó thôi. Mình bắt đầu mình trang trải cái tình thương của mình ra cho mọi đứa con, dặn dò dạy dỗ đâu đó hết rồi. Bây giờ coi như mình buông bỏ hết, giường đất không còn đứng tên, tiền tài có bao nhiêu chia chắc cho con cái. Và cái chuyện mà từ đây, đây là mình phải lập chí á, các con tự đào tạo, tự nhắc nhở, tự bồi dưỡng, tự giáo dục với nhau. Sách Nho nó có dạy câu là Di tôn tự hữu, Di tôn phước mạc bả, Di tôn tác mã ngưu. Con cháu tự nó có cái phước của con cháu. Mình đừng chấp mắt, mình đừng nắm giữ, mình đừng ôm đom để mà mình làm trâu ngựa cho con cháu. Cái đó là một cái sai lầm. Nhiều khi mình chàng ràng vô trong cái việc làm ăn của nó, mình lo cho nó nghèo, lo cho nó giàu, lo tốt, lo xấu cho nó còn khó chịu hơn. 25 tuổi nó có quyền ứng cử tổng thống, nó có quyền làm bộ trưởng rồi, mà mình làm cha mẹ 70 mấy 80 rồi còn lo nghèo, lo giàu, lo phải, lo quấy, lo dạy nó nói cái này, lo dạy nó phát biểu cái kia. Thế thì làm cho nó đau khổ, rồi cuối cùng mình cũng đau khổ thôi. Cho nên là cái người mà ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà được bỏ hết đó, là các vị bỏ hết đi. Thành ra là không cần nói tu như Quyển Tam Muội, mà nó thành như Quyển Tam Muội đó. Đấy, không có chấp mắt gì nữa hết. Tất cả tài sản, sự nghiệp, tiền bạc gì đấy đều là giao cho con cho cái hết. Còn nếu mà con cái mà nó tệ quá đó hả, thì mình kiếm cái cốc rồi mình ở riêng.